chút chút ha. Phải chuẩn bị cho đầy đủ chứ chút chút sao được. Nếu chút chút chúng ta ăn một cái hết rồi, còn một cuốn đường sinh tử dài, làm sao chúng ta đi cho suốt cái cuốn đường sinh tử đó. Mà khi nói đến cái cuốn đường sinh tử, thưa quý đạo, nói không có hết. Đức Thế Tôn chống tích trượng xuống cái mặt đất này, xuống trái đất này, và Đức Thế Tôn nói rằng: này các tỳ kheo con, Như Lai cầm tích trượng chống xuống dưới mặt đất này, bất cứ chỗ nào cũng đều đụng lấy xương của ông bà cha mẹ và xương bản thân của Như Lai. Bất cứ chỗ nào, bởi vì vô lượng kiếp mà, đâu phải một kiếp, hai kiếp, năm kiếp, mười kiếp đâu. Mà quý đạo hữu đã nghe và quý đạo hữu đã hiểu được thế nào gọi là chúng sinh. Định nghĩa chúng sinh là gì? Chúng sinh là đa sinh tử. Đa sinh tử có nghĩa là nhiều sự sống và nhiều sự chết, nhiều kiếp sống và nhiều kiếp chết, cho nên gọi là đa sinh tử. Và thế nào gọi là ta bà? Ta bà là kham nhẫn. Kham nhẫn có nghĩa là chịu đựng, chịu đựng của sự sống và sự chết đó. Từ kiếp này qua kiếp nọ, từ kiếp nọ qua kiếp kia, mà con người cứ mãi trôi lăn trong cái dòng sông sinh tử đó. Mà cho đến bây giờ, quý đạo hữu, từ trong quá khứ và chính bản thân của thầy trong quá khứ cứ mãi trôi văng trong vòng sinh tử luân hồi, và ngày hôm nay làm được thân người, chứng tỏ rằng trong quá khứ mình đã tạo được một cái phước duyên nào đó đối với Phật Pháp, và ngày hôm nay chúng ta là những người thiện hữu tri thức của nhau. Nếu trong quá khứ chúng ta không tạo tác những điều tốt, những điều mà đưa đến một cái quả con người là Phật tử, thì ngày hôm nay không biết rằng chúng ta làm cái loài gì, ở nơi thế giới nào, dưới lòng đại dương, trong lòng mặt đất, ở trong núi rừng, ở trên hư không. Thưa quý đạo hữu, ngày hôm nay quý đạo hữu ngồi trong cái hội trường này được bao nhiêu người, trong khi đó hàng vô lượng vô lượng vô lượng chúng sinh khác ở dưới lòng đại dương, ở trong lòng đất, ở trong hư không. Quý đạo hữu thử tưởng tượng coi. Cho nên cái phước đức của quý đạo hữu nhiều lắm, to lớn lắm. Cầu mong hãy gìn giữ cái phước đức đó, cầu mong hãy tích lũy cái công đức đó, để trăm kiếp ngàn đời mình là từ bi quyến thuộc của nhau. Bằng lòng không? Quyến thuộc, nhưng mà quyến thuộc trong tinh thần từ bi, chứ không phải là quyến thuộc trong tinh thần thù hận. Mà chúng ta sinh trong thế giới này, cái chuyện thù hận là một cái chuyện rất là bình thường. Đang sống với nhau bình yên và hạnh phúc, tự nhiên ra tòa ly dị. Thương yêu với nhau mà cơm không lành, canh không ngọt, tự nhiên bỏ nhau. Vô lý không? Và cứ như thế, không phải một đời, hai đời, mà trăm kiếp ngàn đời, vô lượng đời. Thì từ chỗ đó, chúng ta cầu mong gìn giữ cái lòng đại bi của mình, để phát sinh ra cái trí tuệ bằng bi trí song vận. Xác nhận rằng khi hỏi đâu là cùng đích, là cứu cánh của tồn sinh, thì câu trả lời không thể mơ hồ. Nhưng trong hiện thực nhân sinh, mỗi chúng sinh thả trôi cuộc đời mình theo những phương hướng bất định. Trong số đó lại càng quá ít những ai định hướng cho tồn tại của mình là giác ngộ. Do vậy, tùy theo xu hướng khác biệt ấy, Đức Phật hóa thân thành vô số thân sai biệt, để mỗi thân giới thiệu một lẽ sống, một cách sống trong ý nghĩa cho nhiều chủng loại khác nhau. Nói cách khác, Phật chỉ thuyết, Phật không thuyết một thừa, chỉ giới thiệu một cỗ xe mà có nhiều thừa khác nhau, nhưng tất cả cuối cùng đều đạt đến mục đích như nhau. Cho nên khi giải thích ý nghĩa nhất thừa trong Kinh Thắng Mang, Ngài Vô Trước nói ba giai đoạn ấy là chỉ cho thinh văn, duyên giác và thành Phật, được Đức Thế Tôn mặc ý thuyết trong Kinh Thắng Mang. Như vậy, thanh văn sau khi thành duyên giác, rồi cuối cùng là thành Phật. Ngày hôm nay chúng ta là một phàm phu, là một con người Phật tử bình thường. Nhưng mà nếu chúng ta thăng tiến trên con đường tu tập, thì thưa quý đạo hữu, chúng ta bước lên cái tâm cấp thứ nhất, rồi bước qua tâm cấp thứ hai, rồi bước qua tâm cấp thứ ba. Bởi vì từ cái địa vị phàm phu trên con đường tu tập mà thăng tiến, thể đạt liền được cái ngôi vị vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, thì thưa quý đạo hữu, đó là một cái điều mà làm cho tâm tư của con người bị rúng động, làm cho tâm tư của con người không đủ niềm tin tu tập của chính mình. Cho nên quý đạo hữu tụng trong kinh Pháp Hoa, quý đạo hữu đã đọc cái phẩm Hóa Thành Dụ. Hóa Thành Dụ có nghĩa là một cái vị đạo sư dẫn một đoàn người đến chỗ đó để lấy châu báu, nhưng đường còn xa mà chúng nhân đã mệt mỏi, hết cơm ăn, hết nước uống. Thưa quý đạo hữu, từ chỗ đó vị đạo sư đó là phương tiện quyền bày, quyền bày hóa thành một cái thành ở bên đường để chúng nhân vào ở nơi đó để mà nghỉ ngơi ăn uống. Sau khi nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ sức khỏe thì vị đạo sư đó biến mất cái thành đó và nói chúng nhân cái mục đích đã đến gần, hãy nỗ lực đi đến đó để lấy châu báu. Cũng vậy, trên con đường giáo hóa, Đức Thế Tôn dùng phương tiện, Đức Thế Tôn dùng phương tiện để khuyến tấn con người trên con đường tu tập. Chứ còn nếu nói rằng từ cái địa vị phàm phu mà tu tập một cái đi đến cái quả vị Phật thiền thì ai trong chúng ta không có đủ khả năng để làm cái chuyện đó. Cho nên ngày hôm nay, thưa quý đạo hữu, trong khóa tu học Phật Pháp, từ khóa thứ nhất đến khóa thứ hai và ngày hôm nay là khóa thứ 25, thì từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng trong suốt cái thời gian mà chúng ta tu tập đó, từ khóa thứ nhất cho đến thứ khóa 25, chúng ta đã học hỏi không biết bao nhiêu tinh thần giáo pháp, và đến giờ phút này chúng ta dùng cái tinh thần giáo pháp đó để chúng ta làm phương tiện trên cái con đường tu tập của chúng ta. Mà suốt 25 năm qua, chứ không phải là chỉ 1 năm, 2 năm hay là 10 năm, vân vân. Cho nên học hỏi cái tinh thần giáo pháp là một điều mà chúng ta biết được cái tinh thần giáo hóa của Đức Phật và lấy làm phương tiện để nhờ cái phương tiện đó mà chúng ta đạt được cái mục đích cứu cánh. Cho nên ở nơi đây đã trình bày đó, chúng ta thấy được rằng sự giáo hóa của Đức Phật cuối cùng là đưa chúng sinh đến cái chỗ thành Phật như chư Phật không khác. Tức là điều mà Pháp Hoa nói, chư Phật xuất hiện vì một đại sự nhân duyên duy nhất là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Cái lý do mà Đức Thế Tôn có mặt ở nơi đời không có một lý do nào khác hơn là lý do làm cho chúng sinh phải khai thị ngộ nhập. Để khiến cho chúng sinh được khai thị ngộ nhập, không có lý do thứ hai. Đức Thế Tôn có mặt trong thế gian này là dập tắt nỗi khổ đau của con người và để đưa con người đến bến bờ giác ngộ. Đó là lý do duy nhất của Đức Phật. Và từ chỗ đó chúng ta thương Đức Phật là thương ở chỗ đó. Đức Phật đi vào đời không có một cái mục đích nào khác mà chỉ tu tập hướng dẫn, chỉ bày, diễn giảng để cho con người và chúng sinh được giác ngộ và giải thoát, chứ không có một lý do nào khác ngoài cái lý do là khai thị ngộ nhập. Từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng ngày hôm nay chúng ta làm được thân người, chúng ta học được Phật Pháp là một niềm bình an và hạnh phúc nhất. Bởi vì ai trong chúng ta cũng phải chết, không chết trước rồi cũng chết sau. Mà nếu cái chết đó mà chúng ta hiểu được Phật Pháp, để rồi chúng ta mang cái tài sản của Phật Pháp, chúng ta mang cái lý tưởng của sự giác ngộ và giải thoát, để rồi chúng ta chết, thì cái chết đó cũng là một cái chết hướng thượng, cái chết cao cả, cái chết quý báu của một người con Phật. Còn nếu cũng đồng là một cái chết, mà cái chết đó vì sự tham, sự sân, sự si, vì